This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Sau đây thì chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Từ phòng game Dallas, Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thời tiết đẹp quá anh Tiến Dũng hả? Nắng đẹp, không biết là thị trường chứng khoán nó như thế nào anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Bảo. Hồi nãy thời tiết Texas thì giống thị trường chứng khoán, thưa quý vị, thị trường xấu thì thời tiết đẹp, thị trường đẹp thì thời tiết lại xấu. Ngoài qua thị trường khá hơn thì thời tiết lại rất xấu, mà hôm nay thị trường xấu thì thời tiết lại rất là đẹp. Phải nói Dow Jones thì giảm 24 điểm, hiện tại là 25.678 điểm. Nasdaq thì giảm 5 điểm, hiện tại là 7.638 điểm. SP500 giảm 2 điểm, hiện tại 2.808 điểm. Cũng có những cái disappointed, tức là về GE cũng bị, rồi bên China cũng bị, cái data của nó cũng bị mất cấp đến rất nhiều cái thông tin của người phụ nữ, rồi Facebook, rồi ngay cả Boeing nữa, cũng đã làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay shaking a little bit. T-note 10 năm là 2.62%, dầu thô thì lên 33 xu, thùng dầu thô là 58.66 xu, và đây là con số vẫn còn nằm trong cái mức gọi là safety zone. Như ta biết là tổng thống Donald Trump thì không muốn cái con số dầu thô lên đến 60 đồng, nhưng mà thì 58.68 xu. Một euro đã được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm 15 đồng chẳng, một ounce vàng hiện tại 1.294 đồng 50 xu, với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.26%, tương đối cao nhất là 4.35%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.64%, tương đối cao nhất là 3.63%. Ở Việt Nam thì một bí kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào là 36.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.670.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cũng làm cho thị trường chút xíu shaking buổi sáng hôm nay, thì khi mà Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc, số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 9 đây tháng 3 đã tăng lên 6.000 người. Đây là con số mà không có nằm trong sự dự đoán của Bộ Lao động, thưa quý vị, nó khá cao. Hiện tại là 229.000. Con số này cũng là con số khá là cao do cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 9 tháng 3. Trong khi đó thì bản tin vui có liên quan đến chiếc xe Tesla Model 3. Cách đây 3 ngày thì Model 3 đã bị suspend, tức là bị giữ lại ở cái hải quan, cái cảng bên Trung Quốc. Trong tổng số trên 4.000 chiếc mà có 1.600 chiếc không có để cái label đúng theo yêu cầu của hải quan hay là nhà chức trách của Trung Quốc đó, thì những xe này bị giữ lại và làm cho phải nói là anh Elon Musk bị sốt vó lên. Nhưng mà sáng hôm nay thì một tin vui là họ đã cho thông qua, tức là những chiếc xe Model 3 này đã được nhập cảng vào Trung Quốc, kính thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc Boeing 737 Max. Ngày hôm qua thì quý vị cũng biết rồi, cái really bad news là Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh ground tất cả những cái dòng máy bay 737 Max A và 9 luôn, đang vận hành ở Hoa Kỳ. Lý do vì cái safety nó chưa có được, cái hai chiếc máy bay bị rớt đó vừa rồi chưa có đưa ra một cái kết luận gọi là khả quan. Vì thế Tổng thống Donald Trump yêu cầu FAA phải đình chỉ hay là ground hết tất cả những chuyến bay này. Khi mà cái quyết định này đưa ra thì cổ phiếu của Boeing cũng giảm 11%, mà khoảng cái số tiền họ loss vừa rồi cũng khoảng là 28 tỷ cái thưa vị. Và khi mà nó rớt thêm 3% mà tổng số là lên 11%, là tổng số tiền đó trị giá ra là 28 tỷ Mỹ kim. Và không phải chiếc Max A và 9, không mà A và 9 luôn. Hiện tại bây giờ ở Mỹ, Hoa Kỳ thì Air American Airlines thì có 24 chiếc Boeing loại này, United Airlines có 14 chiếc và Southwest Airlines thì có tất cả là 34 chiếc. Và chúng ta cũng thấy rằng trên một cái những trang mạng truyền thông, rồi những cái trang mạng xã hội đó, thì ông Michael Boyd, ông Michael Boyd này là ông chủ tịch CEO của Boeing Group, Boeing Group, thì ông nói rằng ông quả quyết và ông biết chắc chắn là cái trên cái xác suất rất cao là những người pilot training issue, tức là những người pilot này training chưa có được kỹ lắm khi mà điều khiển chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 và 9 này. Và đúng là nếu quý vị nào coi những bản tin mà trên những trang mạng xã hội rồi nghe những cái interview phỏng vấn đó, thì tôi cũng thấy cũng đúng. Tại vì hai chiếc bay rớt này nó không nằm trong cái không phận của Hoa Kỳ. Nó nằm ở quốc gia nào khác. Tức là một cái là ở Ethiopia, rồi một cái là ở bên bên Indonesia thì phải. Tức là về chiếc Lion Air đó. Thì hai chiếc này là nằm ở quốc gia khác, quý vị, nó không có nằm trực thuộc ở Hoa Kỳ. Vì thế có thể là những cái viên phi công này khi mà cái máy nó nói ra lại đó, thì nó training lại, dù nó là anh phải bấm nút này kia, thí dụ như vậy, thì anh này có thể không hiểu hay là không có biết chính xác những cái thao tác nào để làm chiếc bay này phải chặt bay lên lại hay sao, là hai chiếc đều chúi xuống và đi rớt thẳng xuống, chứ là bị diving những thứ gì tới chúi thẳng xuống luôn. Thì cái điều này thật sự ra thí dụ nghĩ là cái xác suất và về viên phi công bị lỗi này cũng rất cao, vì Hoa Kỳ hoặc là những quốc gia châu Âu thì cũng chưa thấy trường hợp này xảy ra. Chỉ có những cái quốc gia như Ethiopia, rồi ngay cả cái ở bên Lion Air. Thì hy vọng rằng sau điều tra thì thấy rõ ràng là phi công có sự sơ suất ở đây, thì phải nói Boeing mới lấy lại được cân bằng. Còn không đó, một cái tai họa lớn, vì Boeing hiện tại và chiếc Boeing 737 Max 8 và 9 này đó có tổng số order lên đến khoảng 600 tỷ Mỹ Kim, là 5.000 chiếc. Nếu mà những chiếc này có bị issue thật sự đó, thì cái cancel này chắc chắn Boeing sẽ chịu không nổi, cái thưa vị. Và thêm cái tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Fiat Chrysler recall 900.000 chiếc, lý do về cái emission nó không đạt được tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Chiếc chiếc xe mà thải khói ra mà ô nhiễm môi trường đó, thì cái chuyện này là chuyện dài tập, quý vị. Từ trước đây có những chiếc như là chiếc Volkswagen rồi vân vân, thì đến bây giờ là những chiếc Chrysler, là chiếc Fiat Chrysler là sản xuất ở Mỹ, nhưng mà cái công nghệ tiếng Dũng nghĩ rằng của châu Âu, vì thế họ cũng không có đạt được cái EPA regulation, và họ phải recall lại. Quý vị nào mà có những cái xe mà như là Dodge Journey, rồi Chrysler 200, rồi chiếc Dodge Caliber, rồi Jeep Compass, những chiếc đó từ 2011-2016, thì chúng ta chờ họ sẽ gửi thư đến để chúng ta có thể đi sửa. Mà tiếp thì có liên quan đến cái trade war. Chúng ta biết là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã, trong 8 tháng qua đã liên tục nói về cái cuộc chiến thương mại, về cái thuế, quan thuế đó. Mặc dù cái số lượng hàng của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ có một chút khiêm nhường, nhưng ngược lại chúng ta biết rằng Dũng thường nói đó, cái cửa lớn đóng đó thì cửa sổ mở ra, thì phải nói rằng cũng như vậy thôi. Vì khi mà cái FBI nói rằng mỗi năm như vậy có trên 600 tỷ đồ giả, giá trị của đồ giả nhập vào Hoa Kỳ. Wow, 600 tỷ, nó chiếm đi 3% cái GDP của Hoa Kỳ. Một con số tiền không nhỏ, một cái thiệt hại không nhỏ, thưa quý vị. Và theo như riêng về cái hải quan ở JFK, tức là John Kennedy ở bên phi trường New York đó, một ngày họ nhận vào trên 120.000 e-package, tức là một cái kiện hàng, 120.000 kiện hàng mỗi ngày đi vào cái cửa khẩu ở JFK. Và những kiện hàng này đó, randomly mở ra đó là đồ giả, mở ra là đồ giả, và đa số là gửi từ Trung Quốc đi vào. Và chúng thấy rằng họ Trung Quốc này, nếu quý vị nào mà người lớn tuổi đó, mà chúng ta thường đi đánh trận đó, chúng ta biết cái trận đánh du kích không? Đánh du kích bắn tẻ để mà chết nhiều hơn là chúng ta đi vào cái tác chiến ha, hay là vào cái action đánh du kích gì đó mà núp núp bắn mà chết nhiều hơn, thì cái trường hợp này nó giống như vậy. Họ gửi du kích, cái thưa vị, họ gửi từ từ, nhưng mà gọi là tích tiểu thành đại đó, gửi từ từ mà nhiều. Riêng về năm ngoái đó, có trên 4.500 cái shipment counterfeit đi vào, tức là counterfeit, tức là đồ giả đi vào cái cửa khẩu JFK. Ở đó là đồ giả rất nhiều mỗi năm đi vào Hoa Kỳ, và họ đi vào cái đường, gọi là cái đường mà không có cần đánh thuế để gửi vào. Rồi giống như đồ quà cáp thì không có đánh thuế ngoại trừ thương mại thôi. Thì thấy Hoa Kỳ đang bắt đầu quay lại kiểm soát rất gắt gao về những cái cửa khẩu này. Thấy rằng gần Trung Quốc cũng ghê thật, không có nhận. Thay vì chúng ta gửi một cái kiện hàng 20-40, tức là 20 feet, 40 feet, một cái container như vậy đó, thì tốn thuế, tài quan, tốn đủ thứ hết. Break it down, gửi từ từ vào Hoa Kỳ thì phải nói là nó rất an toàn, mà nó cũng không đến nỗi gọi là họ cũng tính toán lắm cái việc đồ giả thì mỗi ngày tràn lan ở Hoa Kỳ là lý do đi vào những con đường nho nhỏ, đường cửa sổ đó quý vị. Và thì cái tiếp là bản tin ngày hôm qua thì cũng có hứa với quý vị nói về cái Robocall. Phải nói là cái Robocall là cái phiền toái nhất và hiện tại giờ everybody ở nước Mỹ đều rất là bực mình. Không có người nào mà nghe nói Robocall mà thích hết. Khi mà chúng ta block cái number thì họ lại chọn cái number khác. Khi chúng ta gọi họ để kêu họ bỏ ra số này thì họ là người không phải là nằm trong cái system mà để gọi quý vị. Họ có bỏ ra cũng không có được vì cái người gọi á là một cái người khác, hay là cái chính xác là third party. Rồi chúng ta bỏ vào những cái put in cái do not call list cũng không work luôn. Không có số này thì họ lấy số khác. Và 100% không bao giờ work. Chúng ta vẫn nhận cái robocall every single day. Nhưng mà cách này 100% là work, mà thậm chí chúng ta còn bỏ thêm một ít tiền vào túi nữa. Vì nhớ, chúng ta có cái quyền để collect cash when they call. Chúng ta có quyền lấy tiền khi mà những cái cơ quan này hay những cái robocall này gọi quý vị. Thứ nhất, chúng ta nhớ là chúng ta khi mà chúng ta nhận cái robocall đó thì chúng ta phải be patient. Chúng ta phải nhiều như mà bây giờ có một cái thí dụ đi ha, bảo là cái người robocall đi gọi tín dụng, nhiều như mà đánh vào khi mình nhận bắt đầu về nói được cái người thật rồi đó. Thì nói là ok, chị gọi tôi có chuyện gì không? Thì nói là why you call me, what is the reason you call me? Nó ok, chúng tôi là cái công ty cho mượn tiền. Nó wow, right time to call because I'm in the trouble right now. Thí dụ như vậy thì chúng ta cũng đưa họ vào một cái mê hồn trận, rồi nói chuyện rất rõ. Ok, can I have your name? My name is Bảo, gọi từ công ty này, công ty ABC. Rồi nó có lý đó, bây giờ tôi cũng đang cần giúp đỡ, nhưng mà có thể gửi email cho tôi được không? Đồng thời cho tôi biết cái website để tôi lên to learn more about your company. Thì bảo sẽ đưa website dụ như là 1600.com, rồi email gửi qua cho tín dụng liền. Thì họ bảo sẽ gửi email và đồng thời cho tín dụng biết cái website của công ty là gì. Khi mà chúng ta nhớ, chúng ta phải show rõ ràng you interested about that, tức là chúng ta phải thích thú hay là đang đúng là gãi đúng chỗ ngứa, chúng ta đang cần như vậy, thì họ sẽ đưa hết tất cả. Khi mà show tất cả cho đây, lấy go tất cả những information, nhớ nha, cái evidence gồm có là name, rồi name of company, name person, call you, website, email, phone number, put the piece all together. Những cái evidence đó chúng ta in cái email ra, khi nhận được rồi in email ra, để tên bởi vì nó, cái giờ gọi gì vân vân. Thì chúng ta gửi bằng cái certified mail đến company này. Đó là ok, because chúng tôi chuẩn bị sue, hay là chúng tôi đã sue company này vì lý do đã gọi chúng tôi làm phiền, và mặc dù chúng tôi đã put on cái do not call list và đã warning nhiều lần rồi, và đã nhiều lần gọi chúng tôi như vậy. Và chúng ta biết cái luật của Hoa Kỳ đó là khi mà bị như vậy là 1,500, họ sẽ trả cho bị 1,500, 1,500 đồng. Nhưng mà họ không muốn trả như vậy, họ muốn settle cái case là họ trả như bị 750 đồng. Tức là chúng ta điều đình với nhau hai bên là họ gửi cái check 750 đồng. Và cái 750 đồng đó thì chúng ta cứ giữ đó. Khi mà họ gọi lần thứ hai, exactly the same company đó, là tự động automatically là họ gửi chúng ta 5,000 nữa. Vì cái luật đó là ở bên liên bang, chúng ta nhớ coi luật, và rõ ràng chúng ta sẽ có tiền, mà chúng ta họ sẽ không bao giờ dám bắt cái điện thoại gọi vì nữa. Vì muốn biết thêm chi tiết, chúng ta vào cái Google đánh chữ cash on robocalls, nhớ nha, đánh vào cash on robocalls thì họ sẽ chỉ chúng ta từng bước một. Vì cái tín dụng nghĩ rằng mình nên đọc kỹ hơn để mà tìm hiểu kỹ hơn và làm cho nó chính xác hơn, thì cái xác suất thắng nó sẽ cao hơn. Anh chàng này tên là Steve, hay là Save Me Steve, hay là chúng ta vào cái Google hay là cái Yahoo đánh vào cái cast on robocall đó, thấy Steve đó, là chúng ta vào đó để nghe anh chàng này sẽ chỉ vị từng bước một. Anh này làm trong trong cái cơ quan truyền thông, làm trong Fox News quý vị. Nên ví dụ cũng khuyến khích quý vị nên thử. Tín dụng hôm qua cũng có một vài cú gọi thử rồi, nhưng mà hình như họ biết nói chuyện cũng tốn khoảng gần 4 phút mỗi người. Chứ đừng cũng timing 4 phút mỗi người nói chuyện cũng good lắm, đưa email, gửi email rồi, nhưng mà chưa thấy đủ evidence nào thì Dũng bỏ qua. Nhưng nếu mà đưa hết evidence thì cũng thử làm coi nó có kết quả tốt hay không, thì sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị. Xin trở lại với Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái bản tin vừa rồi, cũng là cái bản tin vừa cuối cùng anh Tiến Dũng đưa ra đó. Thì cái này là mình có thể gài cái case của người ta nếu mà hiểu đúng vậy, phải không anh?
Đúng là như vậy. Tức là mình sẽ gọi là, phải nói gì ta, phải nói là cho họ
trả giá
cái tội cỏ kho. Rất là phiền, chúng ta đang chạy xe hay làm một việc gì đó quan trọng, cái điện thoại nó reng lên, chúng ta phải bắt. Tại vì nếu không bắt thì có điện thoại để làm gì? Nên bắt điện thoại lên thì gặp ngay cái scam lai lì, rồi những cái người gọi lên, rồi tôi là vậy vậy đó. Rất là phiền tối. Và dù nghĩ đây là cái chương trình rất là hay, hấp dẫn. Và nếu mà thấy cái câu bình dân nói ra, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.
Nhưng mà cái vấn đề là sau này những cái công ty này nó gọi, nó không có dùng cái số 1-800 mà nó dùng luôn cái số địa phương giống như là 469 hoặc là 972 hay là 214 đó, thì mình tưởng đâu là có người quen, người thân hay bạn bè gì mà gọi nên mình mới bắt thôi.
Thì chúng ta đây có cơ hội, chúng ta có thể làm thử, thì cũng hy vọng quý vị có thể làm đi. Thì chúng ta thấy là họ sẽ bị... cái này nó rất là hay, cái thưa vị, bây giờ họ thấy có chiêu thức để mà xu thưa kiện họ rồi đó, là họ sẽ từ từ họ sẽ ngưng ngay, họ sẽ gọi cái tụi mà gọi là robocall, cái một cái công ty riêng biệt gì đó, là làm ơn đừng có gọi nữa, tụi tao trả tiền nhiều rồi, là tự động nó bỏ luôn. Và hy vọng nhiều người làm thì sẽ có cái kết quả rất là tốt, sẽ không có bị cái robocall này gọi nữa, cái thưa vị. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn vị, và không quên chú vị cả thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào ngày mai.